Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Phương Anh và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng Giêng năm 2009, mời quý vị nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các bản sóng 19, 22, 25 và 41 mét. Quý thính giả, ông Trần Văn Bá, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, giảng nghiệp viên ngành quản trị xí nghiệp tại Viện Đại học Paris Nanterre về nước đấu tranh năm 1982, đã bị bắt và bị hành quyết ngày 8 tháng Giêng năm 1985, lúc đó ông 40 tuổi. Nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày ông bị Hà Nội xử tử hình, cộng đồng Việt Nam tại châu Âu tổ chức lễ tưởng niệm ông. Dịp này, Đỗ Hiếu của Ban Việt ngữ chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Đào, một thành viên ban tổ chức, và chị Vũ Thị, một người từng sinh hoạt với ông Trần Văn Bá. Mời quý vị theo dõi.
Thưa anh, với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Mỹ, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm ông Trần Văn Bá, xin anh cho biết sơ lược ý nghĩa của sinh hoạt này.
Trước hết là ở Nghĩa sẽ tổ chức lễ tưởng niệm anh Trần Văn Bá đúng cái ngày anh bị hành quyết, tức là ngày 8 Tây tháng Giêng. Và ngoài ra bên Paris, các hội đoàn Việt Nam bên đó cũng sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm vào ngày Chủ nhật 11 tháng Giêng sắp tới tại nhà thờ Saint-Hippolyte quận 13. Về cái lễ tưởng niệm tại Liège ở Vương quốc Bỉ đó, thì tôi xin được trình bày là Liège là thành phố có được hai tấm bia tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá. Tấm bia thứ nhất đó, đầu tiên thì được khánh thành vào năm 1988, tức là 3 năm sau khi anh Trần Văn Bá hy sinh vì Tổ quốc. Và tấm bia đó được gắn ngay trước cơ sở trung ương của Đại học Liège với sự hiện diện của ông Tổng trưởng Ngoại giao của vùng Wallonie. Và tấm bia thứ nhì đó thì được khánh thành vào năm 2000 tại công viên La Bouverie với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Liège. Kể từ năm 1988 thì hàng năm khi đến ngày 8 Tây tháng Giêng là cộng đồng Việt Nam tại Liège tổ chức lễ tưởng niệm anh Trần Văn Bá. Cứ mỗi 5 năm thì tổ chức trọng thể, tức là mời đại diện chính quyền địa phương tham dự. Và những năm khác thì tổ chức chuyên tốn hơn, tức là mời đồng bào đến thắp nhang tưởng nhớ anh hùng Trần Văn Bá.
Thưa anh, là một sinh viên Việt Nam du học Âu Châu, anh có từng sinh hoạt với anh Trần Văn Bá hay không? Và anh có suy nghĩ gì về công cuộc đấu tranh của anh Trần Văn Bá?
Trong thời gian du học bên này thì tôi có được dịp hoạt động với anh Trần Văn Bá từ năm 1970. Bây giờ thì anh Trần Văn Bá là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và tôi là Chủ tịch lực lượng Sinh viên Việt Nam chính trọng tại Liège. Cho nên anh em chúng tôi có dịp gặp nhau trong những cái đêm hội Tết. Mà đặc biệt là anh Trần Văn Bá đã dẫn một phái đoàn văn nghệ rất là hùng hậu sang tiếp sức với anh em Liège trong đêm hội Tết của lực lượng Sinh viên Việt Nam chính trọng trước ngày mất nước đó. Sau 1975 thì anh em chúng tôi lại tiếp tục làm việc rất là gần với nhau hơn nữa trong cái khuôn khổ của Đại hội Việt Nam Âu Châu.
Trước khi lên đường về nước, anh Trần Văn Bá có nhắn gửi điều gì hay không thưa anh?
Riêng về anh Trần Văn Bá thì sau ngày mất nước, anh đã trở ra nhận lãnh trách vụ Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris với mục tiêu rất là rõ là tái tổ chức cái Tổng hội Việt Nam để nó có một cái căn bản đấu tranh đường dài. Và cho đến ngày hôm nay, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris vẫn tiếp tục đấu tranh. Đó là một trong những thành quả rất lớn của anh Trần Văn Bá. Và sau khi hoàn thành được cái công tác đó thì anh Trần Văn Bá đã quyết định đã thực hiện cho được lời anh từng nói với các anh em là muốn giải quyết vấn đề Việt Nam thì phải về nước đấu tranh. Thì trong bối cảnh lúc bây giờ đó, tức là năm 1982, thì cách duy nhất để đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản là vào binh đấu tranh võ trang. Cho nên anh đã rời Paris ngày 6 Tây tháng 6 năm 1982 về nước kháng chiến trong tổ chức lực lượng mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Anh đấu tranh kháng chiến cho đến tháng 9 năm 1984 thì bị bắt. Anh bị kết án tử hình cùng với hai đồng chí khác là các ông Hồ Thái Bạch và Lê Quốc Quân. Mặc dù thế giới lên tiếng can thiệp, nhưng Cộng sản đã hành quyết cả ba anh, Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân và Trần Văn Bá ngày 8 Tây tháng Giêng năm 1985 tại Thủ Đức. Mất đi những đồng chí vừa tài ba và dũng cảm đó, dĩ nhiên đó là một mất mát rất là lớn. Nhưng sự hy sinh của các anh và đặc biệt là sự hy sinh của anh Trần Văn Bá đó đã trở thành một tấm gương trong sáng để những người còn đang tiếp tục đấu tranh nhìn vào tấm gương đó mà rèn luyện ý chí và quyết tâm đấu tranh cho đến ngày giành lại được tự do, công lý và dân chủ cho quê hương Việt Nam. Thì tôi cũng xin nhắc lại là tại thành phố Virginia bên Hoa Kỳ có một con đường mang tên Trần Văn Bá, và tại Paris cũng như tại Thụy Sĩ cũng đang vận động để dựng một tấm bia tưởng niệm Trần Văn Bá.
Vừa rồi là góp ý của ông Lê Hữu Đào, thứ ba tổ chức lễ tưởng niệm ông Trần Văn Bá. Tiếp theo là câu chuyện với chị Vũ Thụy, định cư tại Pháp, đã có thời gian hoạt động đấu tranh với ông Trần Văn Bá. Thưa chị, nhân ngày tưởng niệm 24 năm anh Trần Văn Bá bị nhà cầm quyền Hà Nội hành quyết, chị có điều gì chia sẻ với quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi?
Dạ thưa anh, khi nghe tới cái tên Trần Văn Bá đó, đối với những người mà đã từng sinh sống ở Pháp của cộng đồng người Việt tự do, tôi chắc chắn là không có ai mà quên được một cái con người đã quên mình vì cái lý tưởng. Tôi cũng nhớ hoài cái ngày 8 tháng Giêng 1985, và anh em không biết là số phận của anh Bá sẽ ra sao. Những ngày đó thì anh em của cộng đồng ở Paris họp lại gần nhau và nghĩ đến anh Bá rất là nhiều. Những cuộc biểu tình, những lần xuống đường, lúc nào cũng có hình ảnh của anh Bá đi theo.
Thưa chị, nếu được mời trình bày cảm tưởng về anh Trần Văn Bá thì chị sẽ nói điều gì?
Thưa anh, đối với tôi, trong lòng tôi, anh Bá là hình ảnh cụ thể nhất của một cái gì mà người ta có thể gọi là một nhà cách mạng, nhà ái quốc và một người dám hy sinh cho lý tưởng. Có lẽ là anh Bá đã thừa hưởng được lòng cách mạng, cái lòng yêu nước từ cha, từ ông. Cho nên anh sống cái lý tưởng của anh như là một điều tự nhiên, như là chúng ta ăn, như là chúng ta thở, như là chúng ta ngủ như vậy đó. Anh Bá không những là một người anh mà còn là một thần tượng của cả một thế hệ của những người đã từng sinh sống ở Paris. Nếu mà phải tin tưởng ở cái hồn thiêng của anh Bá thì xin thưa với anh là tôi rất tin tưởng ở cái điều đó. Là vì đôi khi anh em ở bên này tổ chức cái điều gì mà có lấn cấn đó, những lúc đó luôn luôn tôi nghĩ đến anh Bá. Tôi không dám cầu nguyện anh, nhưng mà tôi nghĩ đến anh. Thì sau đó gần như là 99% mọi việc đều suôn sẻ.
Xin cảm ơn anh Lê Hữu Đào và chị Vũ Thị đã dành thời gian cho đài chúng tôi.
Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần thời sự, nhưng mong quý vị đừng rời máy để còn nghe tiếp bản tin ngày 7 tháng Giêng năm 2009.